cơ đốc Phục Lâm LMNT xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 12 tháng 6 năm 2010, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Định ý thay đổi thời kỳ. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Bài hôm nay là nói rằng định thay đổi thời kỳ, ai định thay đổi luật pháp, thời kỳ và luật pháp? Quý vị mà theo cái sự nhỏ ở trong Daniel đoạn 7 câu số 25, chúng ta cùng nhau đọc đây. Daniel đoạn 7 câu số 25 nói rằng vua đó sẽ nói những lời phạm đến đấng rất cao và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp. Cho nên cái sự nhỏ này định thay đổi thời kỳ và luật pháp. Cái sừng nhỏ, xin lỗi, là cái con thú đó, mà từ cái sừng nhỏ lên con thú đó là ai? Là La Mã. Và 10 cái sừng là 10 tiểu quốc, ai nhớ hết 10 tiểu quốc? Nếu ai nhớ cho địa cho đầy đủ 10 tiểu quốc, nhớ hết không? Ba, lúc mà cái sừng nhỏ dấy lên thì ba cái sừng kia rớt xuống, cái sừng nhỏ đó là ai? Là giáo hoàng La Mã, từ giáo hoàng, xin lỗi, La Mã ngoại giáo chuyển thành giáo hoàng La Mã trong cái thời kỳ năm mấy? 538 sau Chúa. Chúng ta đã kề cập vấn đề mấy thời kỳ rồi. Bây giờ chúng ta nói vấn đề định thay đổi luật pháp. Mà tuần vừa rồi chúng ta đề cập vấn đề luật pháp. Bây giờ chúng ta đi sâu vào cái luật pháp nào mà đề cập đến thời kỳ. Luật pháp viết bởi ngón tay của Đức Chúa Trời. Có nghĩa rằng là bất di bất dịch, không có thể mà thay đổi được. Đúng không? Không bao giờ mà thay đổi được. Thưa bà chị em, có bao giờ mà quý vị muốn tổ chức một ngày sinh nhật mà người bạn nói rằng tôi không thích ngày đó, tôi muốn đổi ngày khác, tại vì thuận tiện cho tôi. Sinh nhật của anh không có trùng ngày mà tôi thích, cho nên tôi chọn ngày khác. Quý vị có muốn không? Có muốn không? Nếu sinh nhật của quý vị mà ngày đó mà người ta nó muốn làm sớm hơn một tháng hay là làm sau một tuần, quý vị muốn không? Nhất là con của tôi không muốn. Ngày nào là đúng ngày đó, mắc kể thứ bảy chủ nhật gì nữa. Đôi khi mình nói đúng ngày thứ bảy chủ nhật mình mới làm, chứ ngày thường nó làm. Nhưng mà nó đòi là đúng ngày là Đức Chúa Trời cũng vậy nữa. Khi mà ngày nó đúng như nguyên, chúng ta hiểu đó là ý của Chúa. Chúng ta không có thể nào mà thay đổi. Mà đôi khi chúng ta thay đổi theo thói quen chúng ta, đó là trái ý của Chúa. Chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao mà trái ý nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời viết bởi 10 điều răn. Bây giờ trong luật pháp có 10 điều, phải không? Điều răn nào mà đề cập đến thời kỳ? Điều răn thứ nhất không? Điều răn thứ nào? Thứ năm cũng không phải, là hiếu kính cha mẹ. Điều răn thứ tám cũng không phải. Nhưng mà chỉ có điều răn thứ tư. Điều răn thứ tư nói như thế nào? Là hãy nhớ ngày nghỉ làm nên ngày thánh. Chúa dựng nên trong sáu ngày, ngày thứ bảy là ngày nghỉ. Và suốt Ai Cập Ký đoạn 20 câu số 10 nói rằng là nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời người. Khi mà đề cập suốt Ai Cập Ký đoạn 20 nói về gì? Nếu quý vị đọc rõ điều răn thứ tư, quý vị là lật kinh thánh đọc răng thứ tư đi. Quý vị lấy cái văn chương của điều răng thứ tư này, rồi tôi sẽ dẫn cho quý vị. Xuất Ai Cập Ký đoạn 20. Không có nghĩa rằng chúng ta có slide, có nghĩa là chúng ta không lật kinh thánh. Nếu mà quý vị mà lật được thì rất tốt. Cứ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Có chưa? Ở trong đây có chữ Sa-bát không? Yes or no? Không, đâu có đề cập chữ Sa-bát. Câu số 9. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày. Có đề cập chữ Sa-bát không? Cũng không. Câu số 10. Nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi con trai, con gái, tội trai, tới gái, súc vật của ngươi hoặc cách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chưa làm công việc gì hết. Nói về ngày Sa-bát không? Cũng không. Vì trong 6 ngày Đức Jehovah đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Jehovah đã ban phước cho ngày nghỉ làm nên ngày thánh. Có đề cập ngày Sa-bát không? Không. Một số người cũng ngó tôi kinh ngạc nhiên. Ở trong điều răn thứ tư này không có đề cập đến ngày Sa-bát. Nhưng mà đề cập hai điều. Nói về nghỉ và gì? Và thánh. Chỗ nào trong kinh thánh mà quý vị thấy đề cập đến về ngày nghỉ, về Chúa biệt ra ngày thánh? Sáng Thế Ký, chúng ta trở lại ở trong sách Sáng Thế Ký. Khi mà Đức Chúa Trời nhìn thấy trái đất này đen và trống không, Ngài mới quyết định là dựng nên trái đất này trong vòng 6 ngày. Trong đó từ có cây, cỏ, mặt trời, mặt trăng, vườn đầy đủ hết, tất cả con thú và loài bông, loài hoa, loài trái cây, v.v. Cuối cùng Chúa dựng nên ông Adam và bà Eva. Đó là cuối ngày thứ sáu. Khi mà dựng xong rồi, Chúa bước qua ngày thứ bảy, thì Chúa mới đề cập đến về ngày thứ bảy là một kỷ niệm về sự sáng tạo. Khi mà Adam và Eva đã thấy điều đó, nghĩ đến cái kỷ niệm của sự sáng tạo, cho nên ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2, câu số 1, bắt đầu rồi, đoạn 2, câu số 1. Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã làm nên xong rồi, ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm. Và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh, vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên, đã làm xong rồi. Trong ba câu này, Sáng Thế Ký đoạn 2, có đề cập chữ Sa-bát không? Có không? Yes or no? Không. Chữ Sa-bát á, là cái chữ có nghĩa là nghỉ. Cho nên người dịch Kinh Thánh, ông Phan Côi dịch ra là nói là nghỉ từ cái chữ Sa-bát. Nhưng mà quý vị có thể đâu có tin tôi. Làm sao mà quý vị tin tôi được nếu mà tôi dùng cái cổ ngữ học mà chia sẻ. Cho nên có thể quý vị cũng nghi ngờ, nhưng mà không sao, chúng ta dùng những câu Kinh Thánh khác. Ở trong Kinh Thánh của Công giáo gọi bằng chữ hu lễ. Hu là gì? Về hu có nghĩa là gì? Nghỉ. Lễ là ngày nghỉ. Cho nên rất nhiều Kinh Thánh dịch ra chữ Sa-bát. Tuy rằng ở đây trong đây không có dùng chữ Sa-bát, nhưng mà không sao. Nếu quý vị không có dịp đọc hết Kinh Thánh, Kinh Thánh cho chúng ta dẫn chứng một điều rất quan trọng, để dẫn chứng tới câu chuyện về vấn đề mà bánh mana. Bánh mana được ghi chép ở trong Xuất Ký Giúp Tôi Ký đoạn số, ai nhớ? Đoạn số 16. Đoạn số 16 trước đoạn 20 hay là sao? Trước. Cho nên nếu mà Ngài Sa-bát mà không đề cập ở trong Xuất Ký Giúp Tôi Ký đoạn 20 mà đề cập trong đoạn 16, có nghĩa là Ngài Sa-bát đã có trước khi mà điều răn của Chúa đã phát cho dân sự của Chúa. Chúng ta hãy xem câu chuyện này. Xuất Ký Giúp Tôi Ký đoạn 16 câu số 19. 19 nói rằng Xuất Ký Giúp Tôi Ký đoạn 16 câu số 19. Bây giờ khi mà dân sự của Chúa được dẫn ra khỏi nước Ai Cập và họ đi trong đồng vắng bao nhiêu năm? 40 năm, không lẽ 40 ngày. Nhưng mà dân ta nói là cứng đầu đó. Chúa dẫn dòng do tam quốc cho tới 40 năm. Mà 40 năm đó là luyện lập những người đang đi trong đồng vắng. Không chỉ luyện lọc họ, nhưng mà giúp đỡ cho họ trở lại nguồn gốc của Đức Chúa Trời. Tại vì họ trong nước Ai Cập bao nhiêu năm? 400 năm. 400 năm là khá dài. Có thể họ quên những phương pháp của Chúa hay là ngày nghỉ của Chúa. Cho nên Môi-se mới ra, bây giờ cứ ngươi ra ngoài đồng vắng này, bây giờ thức ăn đâu? Chúa bắt đầu mới ban bánh mana cho dân sự của Chúa. Môi-se nói cùng dân sự rằng đừng ai để lại cho đến sáng mai, có nghĩa là mỗi ngày các ngươi ra lượm bánh đủ mana cho đủ ăn thôi, có nghĩa là đừng có để dư qua đến ngày mai, nghĩa là ngày nào Chúa ban cho là ăn đủ ngày đó. Đôi khi chúng ta lượm hơn, chúng ta dậy để dành, sợ sau này không có thức ăn, nhất là quý vị mà chạy tị nạn đúng không, đừng phải để dành nữa đúng không. Cho thì mà quý vị mà mấy người trẻ đó mà nói tại sao mà ba mẹ mình giữ mấy cái gồ mên đó không, hay là mấy container đó, có không? Cô Tuyết có bị không? Nói Jessica vậy sao mà giữ hoài vậy, sao mà tủ nào cũng có vậy. Tôi nhớ lại cái câu chuyện mà khi mà cái vấn đề mà xảy ra ở bên nước Đức á, và những người mà phải chạy tị nạn á, nếu mà không có gồ mên á là người ta múc gạo múc cháo gì mà ăn, mình không có. Cho nên người ta nhớ, người ta mới giữ hết đó. Nên khi mà những người mà trải qua những cái thời kỳ khó khăn giữ đó, cho nên những đứa trẻ đâu có hiểu. Nhưng mà đôi khi mà cũng giữ một số, mà giữ nhiều quá thì sao? Nó dơ quá, cho nên chúng ta dục bớt ra. Cho nên bây giờ họ giữ là một số đồ ăn. Một số người giữ đến ngày mai. Chuyện gì xảy ra? Câu Kinh Thánh kế tiếp, Xuất Ký Tôi Ký đoạn 16 câu số 20 được chép như thế này. Nhưng dân sự chẳng nghe theo lời Môi-se. Một vài người để dư lại đến sáng mai thì sâu quá ở trong vạc xanh mùi hôi hám. Có nghĩa là bây giờ đồ ăn hư rồi. Mình giữ đến ngày mai mà nó hư thì mình làm gì? Mình cũng phải bỏ thôi. Cho nên Chúa rằng một ngày nào như ngày đó, sống từng ngày một, chúng ta đừng lo quá xa. Rồi kế tiếp bây giờ, nhưng mà cái đến ngày thứ sáu rất đặc biệt. Ngày thứ sáu Môi-se nó phải lụm gấp hai lần. Tại ngày thứ bảy sẽ không có bánh mana rơi từ trên trời xuống. Cho nên đến ngày thứ sáu dân sự lụm lương thực gấp hai, mỗi người hai ô mê. Có nghĩa là nếu mà đụng hai ô mê có nghĩa là đủ cho ăn đến bao nhiêu ngày? Hai ngày. Hai ngày. Bây giờ xuất Ê-díp-tô ký đoạn 16 câu số 23 được viết như thế này. Lời Đức Giê-hô-va đã phán rằng mai là ngày nghỉ, tức là ngày Sa-bát thánh cho Đức Giê-hô-va. Hãy uống nước món, hãy nướng món chi các người muốn nướng. Có nghĩa là ngày thứ sáu là các người phải nướng gì thì nướng đi, chứ ngày thứ bảy thì không. Kế tiếp, hãy nấu món chi các người muốn nấu, hễ còn dư hãy để dành cho sáng mai. Có nghĩa là tất cả những gì chúng ta nấu nướng thì ngày thứ mấy? Ngày thứ mấy? Ngày thứ sáu. Cho nên thứ bảy mình lên đây thì gì? Mình không cần phải nấu nướng, mình hâm thôi. Thấy chưa? Mình không có cần phải nấu nướng. Cho nên ngày thứ bảy là ngày là mình nghỉ khỏe, chúng ta không cần phải lo lắng gì nữa, đúng không? Cho nên đó là cái phương pháp Chúa dạy. Ngày thứ sáu là Chúa đã ban phước nấu gặp hai và để tới ngày mai không có hư. Cho nên quý vị sợ hả? Thứ sáu có làm đi, Chúa đã hứa rồi mà, cũng phải bà Lan, Chúa đã hứa rồi. Cho nên mua gì hết ngày thứ sáu đi, không để tới ngày mai, tại Chúa hứa là không hư mà, đúng không? Rồi dân Do Thái có theo không? Không biết tin Chúa hay không, cho nên họ cũng làm giống như thế. Nhưng mà ngày thứ bảy họ cũng muốn tìm ra lụm coi thử có bánh mana hay không. Câu số 24, dân sự bèn để dành cho đến sáng mai, vật đó chẳng sanh mùi hôi hám và cũng chẳng hóa sầu chút nào. Họ làm điều đó. Câu số 25, Môi-se bèn nói rằng bữa nay hãy ăn đồ đó đi, và vì ngày Sa-bát của Đức Giê-hô-va hôm nay các ngươi chẳng tìm thấy vật đó ở trong đồng đâu. Có nghĩa là Sa-bát sẽ không thánh mana, cho nên không có đi cần phải đi lụm. Nhưng một số người không là nhớ điều đó. Câu số 26, các ngươi lụm trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ 7 là ngày Sa-bát sẽ chẳng có đâu. Một số người ra cố gắng lụm, nhưng mà Kinh Thánh là sao? Không có. Đó là quý vị hiểu về câu chuyện bánh mana. Nhưng mà điều quan trọng tôi muốn quý vị để ý cái câu này. Trong đoạn này có nói về ngày Sa-bát không? Ngày thứ 7 là ngày gì? Là ngày Sa-bát. Bây giờ ngày Sa-bát là cũng là ngày gì? Là ngày thứ 7. Cho nên rõ ràng khi mà chúng ta đọc đến điều răn thứ 4, quý vị đó, ngày nghỉ trở lên ngày thánh, thì một số người đó, ngày nào tôi nghỉ cũng trở lên ngày thánh mà. Nếu mà tôi nghỉ thứ 4, tại vì vấn đề mà tôi phải làm neo, không được nghỉ ngày nào hết, nghỉ thứ 4, thôi bây giờ tôi nhóm nhau tôi học Kinh Thánh, tôi cũng cầu nguyện, tôi cũng hát thánh ca, cái ngày đó là phải ngày thánh, có trở lại ngày thánh không? Không. Không phải ngày thánh. Ngày thánh là ngày biệt riêng ra. Thánh có nghĩa gì? Chúng ta biệt riêng ra là thánh. Tiền dân phần 10 là tiền gì? Tiền thánh của Chúa riêng ra chúng ta không đụng đến. Tất cả những gì mà thánh quá mà Chúa là biệt riêng ra. Chúng ta không có thể mà đổi theo cái phương tiện hay là sở thích chúng ta trở thành ngày thánh. Đúng không? Kinh Thánh nó rõ ràng trong Kinh Thánh. Bây giờ quý vị nhớ câu Kinh Thánh này, xuất hiện tới ký đoạn 16 câu số 26 đó. Cái đích câu đó, ngày thứ 7 là ngày Sa-bát. Khi mà chia sẻ với hội thánh hay là dân sự của Chúa, nó rất dễ dàng nói về ngày Sa-bát. Tại vì Kinh Thánh nó không chỉ rất rõ ràng về vấn đề những ngày ở trong tuần, nhưng mà người Việt chúng ta cũng vẫn còn giữ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Mà đối với vấn đề tiếng Anh á, thì nó khó hiểu, nhưng mà tiếng Việt chúng ta rất dễ hiểu. Bây giờ đó là phần cựu ước. Một số người cho rằng đó, có thể nào mà Đức Giêsu đến trần gian này và Đức Giêsu đã nói rằng bỏ theo cái Do Thái giáo, chúng ta phải giữ theo những sự dạy dỗ mới. Mà sự dạy dỗ mới thế nào mà Chúa đổi cái ngày thánh của Chúa không? Ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều người đâu có phải đi ngày thứ bảy. Cho nên chúng ta hãy thử Đức Giêsu ngài có giữ ngày thánh hay không. Chúng ta hãy xem một đoạn mấy đoạn kinh thánh sau đây. Ở trong sách Mác đoạn 15 câu số 42, đây là nói về vấn đề cái những ngày ở trong tân ước đây. Bây giờ là ngày sắm sửa, đây là lúc Đức Giêsu đã bị chết trên thập tự giá. Thập tự giá. Cho nên trong kinh thánh đó là ngày sắm sửa. Tại vì sắm sửa sao? Là sắm sửa những món ăn chuẩn bị tới ngày Sa-bát, phải không? Chứ như chữ ngày sắm sửa hay là preparation day vẫn còn giữ trong cựu ước mà vẫn còn tiếp theo trong tân ước. Nghĩa là hôm trước ngày mấy? Ngày Sa-bát là ngày thứ bảy khi đã chiều tối. Có nghĩa môn đồ chuẩn bị đến ngày Sa-bát thì họ không làm gì, họ sắm sửa. Luca đoạn 23 câu số 54 nói rằng bây giờ là ngày sắm sửa và ngày Sa-bát gần đến. Rồi câu số 56 nói rằng ngày Sa-bát họ nghỉ ngơi theo gì? Theo điều răn, theo luật pháp. Tuy rằng Chúa đã chết ngày thứ sáu, họ không ướp xác Chúa kịp, cho nên họ cũng đẩy ở đó. Đẩy làm sao mà nghỉ qua tới ngày Sa-bát rồi mới trở lại. Khi mà trở lại như thế này, ở trong sách Mác, đoạn 16 câu số 9 nói rằng vả Đức Giê-xu đã sống lại trong buổi sớm mai ngày thứ mấy? Ngày thứ nhất trong tuần lễ. Khi mà các bà Mary, mà bà Mary Magdalene tới muốn ướp xác Đức Giê-xu thì Chúa đã sống lại rồi. Ngày sấm sửa là ngày thứ mấy? Chúng ta hãy xem ngày sấm sửa là ngày thứ mấy? Là ngày thứ sáu. Và ngày Sa-bát là ngày thứ mấy? Là ngày thứ bảy. Và ngày thứ nhất trong tuần lễ hôm nay là ngày thứ mấy? Là ngày Chủ nhật. Cho nên hôm nay chúng ta thấy rõ ràng theo thứ tự luân lệ tuần lễ vẫn còn giống nhau. Đúng không? Khi người ta nói là Good Friday á, là ngày thứ sáu. Mà vấn đề mà Easter Sunday hay là người ta nói là vấn đề mà ngày lễ phục sinh á, là ngày thứ mấy? Là Chủ nhật. Giữa ngày thứ sáu và ngày Chủ nhật, trong đó là ngày thứ mấy? Ngày thứ bảy. Cho nên tới ngày hôm nay sau 2000 năm, ngày thứ bảy cũng vẫn còn giống. Không có tuần lễ nào mà thay đổi cả. Như vậy ngày thứ bảy đó bắt đầu từ lúc nào? Theo Kinh Thánh bắt đầu từ lúc nào? Chúng ta nghĩ ôi thôi bây giờ đồng hồ chúng ta mình dặn tới đúng 12 giờ đêm bước qua 1 giờ sáng là qua ngày thứ bảy. Có phải không? Chúng ta hãy dùng theo Kinh Thánh. Ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 23 câu số 32 như thế này: ấy sẽ là một lễ Sa-bát, một ngày nghỉ cho các ngươi từ chiều nay đến gì? Đến chiều mai. Có nghĩa là ngày nó tính trong ngày xưa đó, từ buổi chiều mà mặt trời lặn cho tới chiều hôm sau mặt trời lặn. Cho nên ngày Sa-bát lúc nào bắt đầu lúc nào? Chiều ngày thứ sáu. Mà chiều lúc nào mấy giờ? Mặt trời lặn. Không kể 4 giờ hay 5 giờ, 6 giờ hay là mùa đông hay là mùa hè, miễn là mặt trời lặn là mày biết bắt đầu ngày Sa-bát. Ngày xưa người ta tính trong Kinh Thánh, nếu quý vị trở lại trong Sáng Thế Ký đoạn 1 đó, tính về vấn đề từ chiều hôm nay tới ngày mai đó là bắt đầu một ngày mới. Cho nên Kinh Thánh nó rõ ràng, tính rõ ràng từ chiều thứ sáu cho tới chiều thứ bảy, hay là mặt trời lặn thứ sáu tới mặt trời thứ bảy, đó là bắt đầu ngày Sa-bát và chấm dứt ngày Sa-bát. Bây giờ chúng ta hãy xem hãy câu Kinh Thánh kế tiếp là dân sự của Chúa, là dân Do Thái được tuyển chọn. Người ta nói ngày Sa-bát dành cho họ chứ đâu phải dành cho những người sau này. Chúng ta đâu có phải là người dân Do Thái mà chúng ta phải giữ. Thì cái đó sự thắc mắc của con người mà bây giờ người ta lật cái Kinh Thánh thì Chúa trả lời như thế nào? Matthew đoạn 12 câu số 8 nói rằng: vì con người là ai? Là Đức Chúa Giê-xu, là Chúa ngày Sa-bát. Nhớ nha, Đức Giê-xu là Chúa ngày Sa-bát. Quý vị nói, ồ, Chúa cũng là Chúa của tất cả mọi ngày mà. Đâu phải chỉ Chúa ngày Sa-bát. Đúng có thể vậy, nhưng mà Chúa nói rằng đây là Chúa ngày Sa-bát. Trong câu Kinh Thánh kế tiếp trong sách Mác đoạn 2 câu số 28 nói rằng: vậy thì con người cũng là chủ ngày Sa-bát. Chúa là Chúa mà Chúa cũng là chủ ngày Sa-bát. Cái đó đâu chưa trái những gì chúng ta vừa mới học phải không? Bây giờ câu số 20 Mác đoạn 2 câu số 27: đoạn ngài phán vì con người đã lập nên ngày Sa-bát, chứ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên con người. Một số người ngày hôm nay cho rằng, thấy không? Thấy không? Khi mà dân Do Thái giữ ngày Sa-bát đúng theo luật lệ khắc khe theo Kinh Thánh đó, thì Chúa quở trách họ. Chúa quở trách họ. Tại vì tại sao quở trách? Tại vì họ đặt cái ngày Sa-bát quá nặng nề cho dân sự của Chúa. Họ đặt cái ngày Sa-bát quá nặng nề, có nghĩa là con chiên mà rớt xuống hố đó, ngày Sa-bát có được kéo lên không? Không, họ nói đó là làm việc trong ngày Sa-bát. Rồi bây giờ người ta đang ăn mài ngoài đó mà mình phải lái xe, mình phải ngừng, mình phải cho người ta tiền mà cho cái đó là việc làm để cho người ta đi mua đồ ăn, có đâu phải ngày, có đó trái ngày Sa-bát không? Người Do Thái cho là trái. Cho nên một số người ngày hôm nay đó rằng đói không, Đức Giê-xu phạt dân Do Thái, cho nên họ cho rằng ngày Sa-bát mà dân Do Thái giữ là cũng không đúng theo sự dạy dỗ của Chúa. Cho nên câu Kinh Thánh là đề cập như thế này: vì lời người lập ngày Sa-bát chứ không phải là ngày Sa-bát mà dựng lên người. Có nghĩa là sao? Vì chúng ta mà Chúa dựng nên chúng ta, chứ không phải là ngày Sa-bát, không phải là chúng ta mà Chúa dựng nên ngày Sa-bát. Nghĩa là sao? Vì chúng ta mà Chúa dựng ngày Sa-bát đó, có nghĩa là chúng ta trở thành tôi mọi cho ngày Sa-bát. Mà nếu mà Ngài Sa-bát mà dựng lên vì chúng ta, có nghĩa là ban phước cho chúng ta. Chúng ta thấy có phước chứ không phải là chúng ta tôi mọi cho cái ngày đó. Cho nên nếu mà Ngài Sa-bát mà trở thành một gánh nặng cho quý vị đó, là chúng ta bắt đầu nghĩ sai về Ngài Sa-bát rồi. Ôi chúa cha, Ngài Sa-bát tôi không được làm này, tôi không được làm cái kia. Là chúng ta thấy gánh nặng rồi. Nếu mà Ngài Sa-bát chúng ta, ô sướng quá, Ngài Sa-bát rồi tôi không cần phải đi làm. Ô Ngài Sa-bát rồi tôi dành thời giờ cho gia đình, Ngài Sa-bát tôi ngủ nướng thêm một tí nữa. Quý vị thấy không? Tự nhiên Ngài Sa-bát trở thành là cái phước. Cho nên quý vị cẩn thận khi mà chúng ta giữ quá, giống như người Do Thái, chúng ta trở thành cái nặng này. Khi mà đem Ngài Sa-bát quá nặng cho dân sự của Chúa hay là cho hội thánh của chúng ta đó, thì con nít, con cháu chúng ta bắt đầu không thích Ngài Sa-bát. Thế sao mà ba mẹ cấm mình quá, cấm mình làm này làm kia trong Ngài Sa-bát. Nhưng mà có những điều chúng ta nên làm, có nhiều điều chúng ta không nên làm. Nhưng mà đó là sự dạy dỗ chúng ta đem sự phước hạnh cho Ngài Sa-bát. Ngài Sa-bát tôi thấy để ý là tôi nhớ anh chàng Vương đó, anh tới đây nói tôi thích dò chón đó Ngài Sa-bát. Tại Ngài Sa-bát tôi có dịp tới đây tôi ăn ăn trưa đây, ở đây nấu ngon quá. Ngài Sa-bát là nấu ngon nhất. Phải không? Khi mà một người thanh niên mà nghĩ được như vậy, chúng ta happy. Bây giờ một câu kinh thánh khác nữa tôi xin dẫn chứng đây là bây giờ chúng ta đi một cái phần kế tiếp là sách Ê-xê-chiên. Ê-xê-chiên đoạn 20 câu số 20 đây là nói về vấn đề Ngài Sa-bát có nghĩa là gì trong cuộc sống của chúng ta. Ngài Sa-bát rất quan trọng ở trong thời kỳ cuối cùng của chúng ta. Kinh thánh nói rằng là gì? Ta cũng cho chúng nó, đó là dân sự của Chúa, chứ không phải riêng dân Do Thái, những ngày Sa-bát ta là một dấu giữa ta và chúng nó. Đây là một dấu giữa ta và chúng nó, giữa Đức Giê-hô-va và dân sự của Chúa. Để làm chi? Đặng chúng nó biết rằng ta là Đức Giê-hô-va biểu chúng nó ra thánh. Khi mà đó là một con dấu mà Đức Chúa Trời đã đề cập đến vấn đề đó, nếu chúng ta hiểu con dấu đó thì chúng ta được biệt ra thánh, chúng ta là dân sự của Đức Chúa Trời. Mà nếu chúng ta không muốn dùng con dấu đó là chúng ta không thuộc về dân sự của Đức Chúa Trời. Tôi nói theo Kinh Thánh, chứ đâu phải theo nói ý của tôi đâu, phải không? Cho nên con dấu đó rất quan trọng. Con dấu này như thế nào? Tôi đưa thí dụ đây. Là bây giờ mỗi chiều thứ bảy, mà vợ của tôi hứa rằng là mỗi chiều thứ bảy là anh dẫn em đi ra ăn. Thì cái đó mỗi thứ bảy làm quen như vậy, nhưng mà theo lâu làm hoài mình thấy cũng nhàm quá rồi. Cái của nó tại sao thứ bảy không? Nó không muốn đổi ngày khác. Ông thích ngày thứ bảy nữa, đi ngày khác. Có được không? Tự nhiên mình làm theo ý của mình hơn là mình làm theo cái tình yêu thương cho người vợ mình hay là người phối ngẫu mình. Cho nên khi mà chúng ta muốn chọn ngày khác, muốn chọn ngày riêng của mình, thì bắt đầu chúng ta không muốn theo Đức Chúa Trời nữa. Tại Đức Chúa Trời đã hẹn mình là trong cái ngày Sa-bát Chúa sẽ gặp mình. Mà chúng ta nói, ô tôi bận quá, ngày đó tôi phải đi làm nail, ngày đó tôi phải đi làm thêm overtime, cho nên Chúa ơi con chọn Chúa ngày khác đó. Thì tự nhiên sao chúng ta đi theo ý riêng của mình, không phải ý của Đức Chúa Trời nữa. Càng ngày chúng ta càng xa Chúa. Tôi thấy nhiều người đề cập nói, thôi tôi đi không được cho nên tôi chọn ngày khác. Càng ngày càng xa Chúa. Cho nên khi mà cái dấu đây là cái dấu rất đặc biệt để chọn giữa chúng ta và Chúa. Làm sao chúng ta biết là mình nhân sự của Chúa? Đó là qua ngày Sa-bát. Kế tiếp nữa trong Ê-xê-chiên đoạn 20 câu số 20 nói rằng, hãy biệt những ngày Sa-bát ta ra thánh, nó sẽ làm dấu giữa ta và các ngươi, hầu cho chúng nó biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời người. Đó ở trong sách Chiên đoạn 20 nói về con dấu. Bây giờ trong sách Tân Ước có nói về con dấu đó không? Có ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu số 7. Đó thì Khải Huyền đoạn 3 câu số 7 nói về thời kỳ cuối cùng. Và thời kỳ cuối cùng có hai con dấu. Một con dấu là của Satan, một con dấu là của Đức Chúa Trời. Nhưng mà trước khi mà Ngài đóng dấu, Ngài nói như thế này. Trước khi Chúa trở lại, Chúa làm điều này. Ở trong Khải Huyền đoạn 7 câu số 3 nói rằng, chớ làm hại đất, biển và cây cối, đến chừng nào chúng ta, đó nói về Đức Chúa Trời, đã đóng án trên trán của những tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta. Chúng ta thấy rõ ràng là trong thời kỳ cuối cùng chúng ta thấy con dấu. Mà con dấu, nếu quý vị đọc tới Khải Huyền đoạn 13 đó, đi về con đề con dấu của Satan. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy con dấu của Đức Chúa Trời. Cho nên con dấu ở trong Cựu Ước, con dấu Tân Ước cũng giống nhau. Cho nên cái đây là Chúa dấu, đặc biệt con dấu cái ăn giữa ta và các ngươi. Nó quan trọng lắm thương bà chị em. Một số người nói ok, tôi đồng ý cái phương pháp này. Bây giờ có thể rằng, hay là ngày xưa tôi nghe nói rằng là có người thay đổi lịch. Có ai thay đổi lịch không? Có. Nếu chúng ta ngó lại lịch sử thì có tâm lịch nó đã thay đổi vào 1582. Khi mà cuốn lịch nó đi thay đổi từ ông giáo hoàng Gregory thứ 13 đổi từ tâm lịch của Julian vào năm 1582. Tại vì có nhiều năm nhường rồi nó không đúng nữa, chúng ta sửa tâm lịch. Thì cái năm lịch đó là quý vị trở lại theo lịch sử thấy là bắt đầu đi ngày 1, 2, 3, 4, cắt đi 10 ngày, bắt đầu ngày số 15, 16, 17, 18 cho tới ngày số 31 trong tháng 10. Cắt 10 ngày trong tháng đó, nhưng chu kỳ tuần lễ có thay đổi không? Không thay đổi. Quý vị, người Do Thái đi rất chính xác theo chu kỳ tuần lễ, mà ngày hôm nay ngày Do Thái vẫn còn giữ ngày Sa-bát. Và lịch chúng ta cũng không thấy thay đổi. Cho nên bây giờ tới thời kỳ chúng ta cuối cùng cũng không thay đổi. Chu kỳ tuần lễ không hề thay đổi, thương bà chị em. Để thêm một cái chứng minh nữa, ngày hôm nay có hơn 105 ngôn ngữ mà vẫn còn dùng cái nguyên thủy của cái chữ gốc chữ Sa-bát. Tiếng Latin chữ gì đó, quý vị đọc tiếng gì đó? Sa-bên tiếng Hy Lạp là Sabaton, tiếng Nga là gì? Quý vị nói tiếng hay quá, tiếng Tây Ban Nha là Sabado. Ai biết tiếng Tây Ban Nha? Sabado phải không? Vẫn còn giữ cái nguồn gốc đó. Có nghĩa nguồn gốc từ đâu? Cũng vẫn có cái nguồn gốc của tiếng Hy Lạp và tiếng cổ ngữ. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là ngày Sa-bát ngày hôm nay chưa hề thay đổi. Đôi khi chúng ta muốn đổi ngày chứ không phải là Đức Chúa Trời đổi. Chúng ta thấy rõ ràng trong Kinh Thánh Chúa không bao giờ muốn thay đổi. Quý vị nhớ, quý vị khi mà hiểu ngày Sa-bát là nếu chúng ta hiểu được ngày Sa-bát là chúng ta sẽ không bao giờ quên đấng tạo hóa. Mà nếu quý vị không bao giờ quên đấng tạo hóa đó thì quý vị sẽ không tin về vấn đề mà luật tiến hóa, đúng không? Evolution. Ngày hôm nay người ta quên đi cái ngày Sa-bát, cho nên vấn đề mà cái tiến hóa nó xảy ra và nhiều người hấp thụ, người ta nghiên cứu nhiều đó. Thưa bà chị em, nếu chúng ta theo Chúa, chúng ta không bao giờ, nhất là 11 đoạn đầu của sách Sáng Thế Ký. Một số người không tin, vẫn một số người đọc Kinh Thánh mà không tin còn 11 đoạn đầu của sách Thế Ký, chúng ta vẫn còn giữ những gì từ cái thời kỳ mà Đức Chúa Trời đã dựng nên trời đất ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1. Cho nên, ở trong bây giờ, trong Cựu Ước giữ ngày Sa-bát, trong Tân Ước chúng ta thấy vẫn còn giữ ngày Sa-bát, và thời kỳ chúng ta chu kỳ tuần lễ cũng vẫn còn giữ là ngày Sa-bát thánh. Bây giờ trời mới đất mới có đề cập ngày Sa-bát không? Có, ở trong sách Ê-sai đoạn 66 câu số 22. Đức Giê-hô-va phán: vì như trời mới và đất mới mà ta hầu dựng sẽ cứ còn trước mặt ta thế nào thì dòng giống và danh hiệu các ngươi cũng sẽ cứ còn thế ấy. Đức Giê-hô-va phán: từ ngày trăng mới đến ngày trăng mới khác, từ ngày Sa-bát nọ tới ngày Sa-bát kia, mọi xác thịt sẽ đến thờ lại trước mặt ta. Chữ Sa-bát vẫn còn đề cập khi mà trời mới và đất mới. Cho nên tôi thấy không có thấy tương tự. Mà nếu mà Cựu Ước mà giữ ngày Sa-bát, rồi Tân Ước giữ ngày khác, rồi trong trời mới đất mới giữ ngày Sa-bát lại nữa. Đức Chúa Trời nói ngày là ngày xưa, ngày nay và ngày mai không hề thay đổi. Không hề thay đổi. Cho nên Kinh Thánh mới lặp lại chúng ta rằng là điều răn thứ tư. Điều răn thứ tư nói như thế nào? Hãy gì? Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngày nghỉ là ngày gì? Ngày Sa-bát. Cho nên quý vị nói Happy Sa-bát hay là Shabbat Shalom thì cái đó là cũng đề ngày Sa-bát. Tại sao chúng ta biết rõ ràng ở trong Kinh Thánh? Tại sao mà nó nhớ? Chúa ban phước cho 10 điều răn này ở trong suốt Giê-tô ký ở núi Sinai. Tại sao phải nhớ? Chữ nhớ đây nói đến ba cái tư tưởng. Nhớ đây có nghĩa là sao? Ba cái tư tưởng là gì? Là cái điều răn này chắc là phải có trước rồi chứ không phải là mới có. Đúng không? Nó phải có trước rồi thì Đức Chúa Trời mới nhắc nhở lại. Cho nên mới đề cập vấn đề nhớ. Cho nên quý vị mà nói, ồ, điều răn này chỉ ban cho người Do Thái thôi là sai, tại vì Chúa đã nhắc nhở trước rồi. Từ lúc nào? Từ khi Chúa dựng nên trời đất. Đúng không? Mà Chúa dựng nên trời đất lúc đó có người Do Thái chưa? Chưa. Cho nên Ngài sẽ bắt là cho ai? Cho tất cả mọi người, cho loài người, chứ không phải là riêng cho người Do Thái. Cho nên đó là cái ý tưởng về cái sự nhớ. Điều thứ hai nữa là tại sao mà nhớ? Tại sao mà nhớ? Tại vì trong 40 năm ở trong đồng vắng, Chúa muốn luyện lọc họ. Tại vì trải qua hơn 400 năm họ quên Ngài sẽ bắt của Chúa. Chúa mới nhắc nhở dân sự của Chúa là hãy nhớ, vì họ đã quên. Họ đã quên. Và thứ ba nữa là Đức Chúa Trời ngó xuống dòng lịch sử, thấy vì con cái của Chúa cũng quên Ngài sa bát, quên ngày thứ bảy, đặt ngày thánh, Chúa mới nhắc nhở lại, hãy nhớ, hãy nhớ. Mà lạ lùng, Chúa nhắc nhở nhớ ngày sa bát, trở nên ngày thánh của Chúa, mà lạ lùng ngày hôm nay điều răn của Chúa kêu hãy nhớ, mà hầu như đa số quên. Đa số quên. Chúa nhắc nhở nhớ mấy lần. Trong 10 điều răn có điều răn nào kêu phải nhớ không? Trong 10 điều răn có một điều răn nào kêu nhớ không? Không. Chúa nhắc nhở rõ ràng ở trong điều răn thứ tư. Không phải là tôi muốn chọn điều răn thứ tư là cao hơn các điều răn khác. Nhưng mà điều răn thứ tư ngày hôm nay chúng ta đang học là rất nhiều người quên. Tại sao quên? Trải qua một dòng lịch sử cả 2.000 năm, tại sao quên? Lý do gì? Kỳ sau chúng ta sẽ học lên là ai đổi ngày thứ bảy thì chúng ta sẽ nghiên cứu một cách sâu sắc hơn. Nhưng mà hôm nay tôi nói ngày đúng. Quý vị thấy rõ ràng là ngày sa bát là ngày thứ bảy chưa? Có ai rõ ngày hôm nay chưa? Từ Kinh Thánh, Cựu Ước tới Tân Ước, bất cứ cuốn Kinh Thánh nào rõ ràng trong ngày sa bát. Bây giờ ngày sa bát chúng ta được làm gì? Chúng ta nghĩ. Chúng ta làm theo ý riêng hay là ý của Chúa? Ở trong sách Ê-sai đoạn 58 câu số 13 nói rằng: nếu ngươi ngừa chân, ngừa giữ chân mình trong ngày sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta, nếu ngươi xưng ngày sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là ngày đáng kính, nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình và không nói lời riêng mình. Ngày xưa dân sự của Chúa giữ ngày sa-bát đúng, nhưng mà làm theo riêng mình. Ngày hôm nay cũng có thể giống như thế. Chúng ta muốn dùng ngày sa-bát là ngày nghỉ, chúng ta làm riêng ý của mình. Nhưng mà Chúa nói không, đừng làm riêng ý mình. Ở trong đoạn câu số 14 nói rằng: bây giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích và sẽ làm cho ngươi cởi lên các nơi cao trên đất. Và sao nữa? Và lấy sản nghiệp của Gia-cốp tổ phụ ngươi mà nuôi ngươi, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Chúa nói đừng làm theo ý riêng của mình, nhưng mà làm ý của Chúa. Mà khi chúng ta làm ý của Chúa rồi, Chúa đưa chúng ta lên tột đỉnh. Khi chúng ta nghỉ ngày sa-bát, mà những người bạn chúng ta có thể mà làm ngày sa-bát để được overtime, Chúa sẽ ban phước chúng ta tiền bạc dư dật. Xài hoài không hết. Đúng không? Chúa nói rằng ăn mặc áo hoài không mòn, không? Dép hoài cũng không mòn. Cho nên khi mà chúng ta được phước của Chúa rồi đó, là dù 10 đồng đi nữa chúng ta xài đủ. Mà nếu mà không được phước của Chúa, 100 đồng xài tới hết cũng không đủ. Cho nên Chúa nói rằng làm theo ý của Chúa. Đừng vì những ý tưởng riêng của mình. Ngày hôm nay chúng ta phải quyết định. Tại vì ngày hôm nay xã hội chúng ta sẽ đưa chúng ta đi vào một cái hoàn cảnh là muốn giữ ngày khác, hay là quá bận rộn chúng ta không có gì nghĩ ngày của Chúa được. Chúa nói là đừng làm riêng mình. Bây giờ Mason on sale ngày thứ bảy, từ mặt trời lặn ngày thứ sáu tới mặt trời lặn ngày thứ bảy, quý vị quyết định sao? Một là bây giờ mình mua half price, hay là qua ngày chủ nhật mình phải mua full price? Quý vị quyết định sao? Chúng ta phải quyết định ngày hôm nay, chứ đừng có để khi mà nó cầm lên tờ báo Messi rồi quý vị mới quyết định. Hay là hôm nay con của mình phải đi chơi banh nè, mà lọt vào vòng bán kết rồi nè. Mà bây giờ mình không xem banh làm sao được. Hay bây giờ con mình bây giờ phải đi thi nè. Nếu mà không thi á, làm sao mà anh đậu được? Thương bà chị em, chính ngày hôm nay chúng ta phải đi đến cái quyết định. Đừng có để mà nước tới chân rồi bắt đầu mình mới nhảy. Lúc đó mình đem làm theo ý riêng của mình. Thương bà, Chúa hứa rằng hãy theo ta đi. Theo phương pháp của ta đi. Làm theo ý của Chúa. Đừng phải ý riêng của mình. Đừng làm ngày Sa-bát. Đừng thi ngày Sa-bát. Đừng chơi ngày Sa-bát. Cái ngày đó là cái ngày chúng ta được phước hạnh khi chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta thông công với Chúa, chúng ta gần gũi với gia đình, chúng ta hát thánh ca, chúng ta giúp đỡ những người nghèo khổ của chúng ta. Chúng ta sẽ được phước, thương bà chị em. Chúa kêu gọi chúng ta trở về ngày Sa-bát của Chúa. Nếu vì sáng hôm nay chúng ta chưa quyết định, chúng ta hãy quyết định. Thứ nhất, quý vị đã thấy rõ ràng trong Kinh Thánh ngày Sa-bát không? Thấy rõ không? Quý vị thấy rõ, quý vị giơ tay lên để thấy. Ít ra tôi có giải thích được cũng được một phần nào quý vị hiểu. Cái thứ hai nữa là quý vị muốn cầu nguyện Chúa cho chúng ta quyết định giữ ngày Sa-bát chưa? Chúng ta muốn không? Quý vị nếu muốn nữa, quý vị nếu mà chưa giữ được mà chúng ta muốn thôi, quý vị giơ tay lên nói rằng tôi muốn Chúa giúp đỡ tôi giữ ngày Sa-bát để chúng ta làm theo ý của Chúa trong vai ý riêng của mình. Cảm tạ Chúa, cầu Chúa ban phước cho hội thánh.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.